Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 23 tháng 4. Xin chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Anh chị em có còn phải cách ly trong nhà không ạ? Anh chị em có còn tiếp tục cầu nguyện lần Chúa mừng côi, lần Chúa lòng thương xót, nghe suy niệm và nghe lời Chúa không ạ? Tôi có đề nghị với nhóm cầu nguyện đây là bây giờ chúng ta chỉ làm 4 ca trong ngày. Buổi sáng khoảng 7 giờ thì chúng ta nghe lời Chúa. Cảm ơn Chúa vì ban cho một đêm bình an dâng lên Chúa ngày mới. Nghe lời Chúa để lời Chúa nuôi sống mình trong ngày. Rồi đến 12 giờ trưa mình lần chuỗi mân côi để nhớ đến việc Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Và một trong ba mệnh lệnh đó là sinh năng lần chuỗi mân côi. Rồi cơm nước nghỉ ngơi xong đến 3 giờ chiều là mình lần chuỗi lòng thương xót để nhớ đến việc Chúa Giêsu đã chịu chết. 3 giờ chiều trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào, ơn cứu độ được ban xuống cho con người. Và buổi tối trước khi đi ngủ, có thể là sau khi cơm nước rồi thì 8 giờ anh chị em nghe cái bài suy niệm, nghe một bài thơ để cầu nguyện tạ ơn Chúa ban cho mình giấc ngủ an lành. Có lẽ mình rút lại làm 4 giờ trong ngày. Trước giờ có một số anh chị em làm 5 buổi trong ngày, nó sát quá, nhiều khi chưa kịp làm cái gì đã phải nghe bong bong rồi mình vô, được không ạ? Vậy thì bây giờ là ngày đầu thứ năm, ngày thứ hai Phục sinh, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa để xin Chúa nuôi dưỡng mình, không những bằng của ăn vật chất, bằng cơm bánh, nhưng mà cũng bằng chính lời của Chúa. Người ta sống không bằng cơm bánh mà sống bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra. Mình chị em cùng bắt đầu cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, Chúa Quân, xin Chúa mở môi miệng chúng con, mở tai chúng con, mở tâm trí chúng con để biết lắng nghe lời Chúa, để lời Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng con cũng như của anh nuôi dưỡng thân xác chúng con. Và xin Chúa cho gia đình chúng con được liên kết với nhau nhờ việc lắng nghe lời Chúa. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, lời Ngài tròn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Xin mở sách Công vụ Tông đồ chương 5 câu 27 đến câu 33. Bấy giờ viên lãnh binh đền thờ cùng các thuộc hạ điệu tông đồ, các công đồ đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng: chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người này đổ trên đầu chúng tôi. Bây giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Khi ấy Đức Giêsu nói: đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần, vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Thưa anh chị em, có khi mình đang ngồi trong nhà, đang trong lúc mà mình không có được đến nhà thờ, đang trong lúc mà anh chị em phải cách ly, thì có khi người trong nhà nói mình rằng là thôi lấy bài ra chơi đi. Có không? Có chứ. Thôi kiếm đồ nhậu đi. Có không? Có chứ. Hay là ngồi tám hết chuyện người này đến chuyện người kia rồi mình đi buôn dưa lê. Ngồi nhà có buôn dưa lê được không? Buôn được chứ, buôn tốt chứ, có nhiều giờ mà. Bên cạnh đó mình lại nghe một tiếng nói khác, tiếng nói quen quen. Tiếng nói quen quen. Mời anh chị em chúng ta cùng mở Tin Mừng ra nghe phần suy niệm lời Chúa. Lúc 12 giờ lại mời anh chị em lần chuỗi mân côi. Tí 3 giờ chiều lại mời anh chị em bắt đầu lần chuỗi lòng thương xót Chúa, dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Đến lúc sắp đi ngủ, cái giọng nó vẫn không tha mình, còn phần suy niệm và nghe thơ đọc kinh tạ ơn Chúa trước khi đi ngủ. Chúng ta thấy hai cái giọng nói, hai cái kiểu nói, hai cái nội dung hoàn toàn ngược với nhau. Mình nghe ai đây? Bên tả hay bên hữu? Bên trái hay bên phải? Xuôi hay ngược? Trắng hay đen? Đúng hay sai? Lúc đó lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1 cho ta câu trả lời. Phêrô và các tông đồ đáp lại khi mà các thượng tế hỏi các ông rằng: chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh Giê-xu nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông. Thì Phêrô và các tông đồ đáp lại: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Anh chị em nghe, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Lời Thiên Chúa là những gì thiện, tốt, sáng, đúng, hay, tràn đầy lòng thương xót. Lời người phàm đôi khi lôi kéo chúng ta xuống tranh hơn tranh thua, tranh tối tranh sáng, tìm lợi lộc, tìm tư lợi, nghĩ đến bản thân mình nhiều. Và lời Thiên Chúa nói rằng là nghe lời Chúa, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, suy niệm, cảm ơn Chúa trước khi đi ngủ một ngày như vậy. Lời thế gian bảo rằng: ôi trời ơi, cái ông này cứ lại nhảy qua đi, cái ông lòng ơi, thôi ông ngủ đi cho tôi nhờ. Người ta đã cách ly rồi mà sao ông không có chịu cách luôn cái mồm của ông luôn. Cách ly thì tôi ở nhà, nhưng mà ai cách được cái mồm của tôi nói? Cách ly thì tôi ở trong tường, nhưng mà ai mà cách cái lòng của tôi đến với anh chị em? Cách ly thì giữ cái thân xác này không cho đi đâu cả, nhưng mà tâm hồn tôi, ai cấm được tôi đi đâu? Tôi đến với Chúa được không? Được chứ. Tôi đến với anh chị em được không? Được chứ. Có người cứ hỏi: chay bao giờ cha qua Mỹ? Chay bao giờ cha qua Úc? Bao giờ cho đến bao giờ? Nhưng mà tôi không qua bằng thân xác này, nhưng mà bây giờ tôi đang gặp được anh chị em không? Anh chị em bên Mỹ có nghe tôi nói không ạ? Anh chị em bên Úc có nghe tôi nói không ạ? Anh chị em ở Âu Châu có nghe tôi nói không ạ? Chúng ta có nhớ đến nhau không ạ? Chúng ta có cầu nguyện cho nhau không ạ? thì tôi đang nghe lời Thiên Chúa và chỉ làm theo lời Thiên Chúa mà thôi. Không nghe theo lời đường mật của thế gian, cũng không sợ lời đe dọa của thế gian. Lời ngọt không nghe, lời đe dọa không sợ. Không phải lấy ngọt mà dụ để tôi theo. No, không. Không phải lấy quyền, lấy sức mạnh đe dọa để tôi sợ tôi theo. No. Có người bảo, trời, cha nghĩ cho nó khỏe hết. Cha cứ loan truyền lòng Chúa thương xót mãi rồi, khổ thân rồi. Đấy lời Thiên Chúa hay lời con người? Cha ơi, sao cha không tìm cái gì đó cho nó thoải mái, sao cha cứ khổ vậy? Nghỉ thì nghỉ luôn đi, tại sao tôi nghỉ nhưng mà Chúa không cho tôi nghỉ? Chúa bảo, chưa đâu con, lửa còn cháy. Lửa còn cháy thì ta mong cho lửa ấy xuống thế gian này nó bùng cháy lên. Chúa không cho nghỉ. Cho nên phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Phải nghe lời Thiên Chúa, làm theo lời Thiên Chúa hơn là nghe theo lời người ta, làm theo lời người ta. Cho dẫu làm theo lời người ta thì được sướng, mà làm theo lời Thiên Chúa thì phải khổ. Cho dẫu nghe theo lời người ta thì có lợi, có lộc, còn làm theo lời Thiên Chúa thì bị thiệt hại, bị mất mát, bị thua thiệt. Cho dẫu làm theo lời người ta thì có khi người ta cho mình lên hương, lên lon, lên chức, lên lớp và lên gì nữa, có khi lên lương, lên đời nữa. Còn nghe theo lời Thiên Chúa thì không còn cái gì, mất chức, mất quyền, mất lương, mất lậu, mất hết mọi thứ. Cho dẫu nghe theo lời con người thì có một cuộc sống nó thoải mái, có một cuộc sống dễ dãi, có một cuộc sống đầy đủ và hưởng thụ. Còn nghe theo lời Thiên Chúa thì một cuộc sống kham khổ, một cuộc sống khắc khổ, một cuộc sống bị nhiều hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị vu oan, bị cáo vạ và mất hết tất cả, danh dự, tất cả không còn gì. Nhưng vẫn nghe theo lời Thiên Chúa hơn là nghe theo lời người ta. Vì sao? Tôi đâu có điên, tôi đâu có khùng, tôi đâu có cuồng, tôi đâu có mê. Rất tỉnh nha, rất tỉnh. Vì Thánh Thần soi sáng và cho tôi biết được rằng là được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì. Đó, tôi đâu có phải là ngu, tôi đâu phải không biết tính toán, tôi đâu phải không biết lựa chọn. Biết chứ, tỉnh chứ, sáng suốt chứ. Chúa soi sáng, con đường của mình phải đi là con đường. Đường nào? Đường theo Chúa. Đường theo Chúa là đường gì? Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường. Đấy, con đường của Chúa. Tôi đi vào con đường đó. Con đường của lòng thương xót là con đường khổ giá. Là con đường mà thương xót thì phải biết xót thương. Là con đường mà đụng chạm vào những vết thương và con đường để cho mình bị những vết thương, chấp nhận. Vì thế mà họ điên lên và muốn giết các ông. Họ điên lên và muốn giết các ông. Tôi nói với những người có quyền trên tôi, các anh có dí súng vào mảng tang tôi mà bảo tôi không được loan truyền lòng thương xót, tôi vẫn cứ nói. Nói xong rồi anh bóp cò, cứ bóp. Nói thì tôi cứ nói. Rõ ràng như vậy. Hoàn toàn tự do, không bị áp lực, hoàn toàn tỉnh táo, không bị dụ dỗ. Vì lòng thương xót Chúa đã cuốn hút lấy tôi. Như Phaolô nói rằng Chúa chộp dịch đi tôi không cưỡng lại được. Bao lâu còn thở, bao lâu còn sống, thì chỉ có một con đường duy nhất là con đường lòng thương xót mà tôi đi. Không có đi ngang về tắt, không có rẽ trái rẽ phải gì hết. Anh muốn nói gì thì nói, muốn khen thì khen, muốn chê thì chê. Không bận tâm. Bận tâm. Đấy, vì nếu mình để cho tâm mình nó bị bận. Kể chị em nghe cái câu chuyện nhà sư và cô lái đò, nghe không? Cô lái đò đưa khách qua sông, đò cập bến, cô lái thu tiền từng người, sau hết đến nhà sư, cô lái đò đòi tiền gấp đôi. Nhà sư ngạc nhiên hỏi, vì sao? Cô lái mỉm cười, vì thầy nhìn em. Nhà sư nín lặng, trả tiền và bước lên bờ. Một hôm nhà sư lại qua sông, lần này cô lái đò đòi tiền gấp ba, lần trước thì gấp đôi, lần này gấp ba. Nhà sư hỏi, vì sao? Cô lái cười nói, lần này thầy nhìn em dưới nước. Nhà sư nín lặng, trả tiền và bước lên bờ. Lần khác nhà sư lại qua sông, vừa bước lên đò, nhà sư nhắm nghiền mắt lại, đi vào thiền định. Lần này tưởng chắc ăn, quá tam ba bận. Đò cập bến, cô lái đò thu tiền gấp năm. Lần trước nhìn gấp đôi, lần thứ hai nhìn em dưới nước gấp ba, lần này đòi gấp năm. Nhà sư hỏi, vì sao? Cô gái trả lời, thầy không nhìn em, nhưng thầy vẫn còn nghĩ đến em. Nhà sư trả tiền và lên bờ. Một hôm nhà sư lại qua sông, lần này nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò. Đò cập bến, nhà sư cười hỏi, sao lần này phải trả bao nhiêu đây? Lần trước ba lần rồi, gấp ba, gấp năm, lần này trả gấp bao nhiêu? Cô lái đáp, em xin đưa thầy qua sông, em không lấy tiền. Thiền sư hỏi, vì sao vậy? Cô gái cười đáp, thầy nhìn em mà không còn nghĩ tới em nữa. Do vậy, em xin đưa thầy qua sông mà thôi, không tính tiền. Thưa anh chị em và thưa các bạn, nói một cách khác, mọi sự từ tâm mà ra. Sống ở đời, chỉ có chữ tâm mới là đáng quý. Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm. Chỗ nào mà sinh nhiều bệnh dịch gọi là tâm dịch là như vậy đó. Nhà khu vực các bạn mà được gọi là tâm dịch là coi như tiêu rồi. Là virus, người mắc dịch nó tập trung hết vào chỗ của các bạn, gọi là tâm dịch. Tâm của con người càng quan trọng hơn, vì nó nói lên nhân cách của một con người. Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên, tâm gian dối thì cuộc sống bất an, tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù, tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui, tâm tham lam thì cuộc sống dối trá. Cho nên ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, không những là ta đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn đặt trên tay để giúp đỡ người khác. Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân. Đặt trên trán để mau mắn chạy đến với người cùng khổ. Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh. Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác. Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh chị em mình. Thân xác không tim thì thân xác chết. Làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người. Các bạn có đồng ý như vậy không? Anh chị em có đồng ý là thân xác không có tim thì thân xác chết? Mình không có mắt mình chưa chết, không có mũi cũng chưa chết, cụt cả hai tay, có khi cụt cả hai chân, cụt tứ chi cũng không chết. Nhưng mà không có tim thì chết. Làm người mà không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người. Cho nên tin mừng ngày hôm nay, theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ ở đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Nói những chuyện dưới đất là những chuyện mà nghe lời của con người đó. Mà Phêrô và các tông đồ bảo không có nghe chuyện dưới đất, không có nghe theo lời của con người, mà nghe theo lời của Thiên Chúa là đứng từ trên cao mà đến. Đấng ấy ở trên mọi người. Đứng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Mà đấng ấy, tôi nghe theo đấng ấy. Đấng ấy có một trái tim, đấng ấy có cái tâm, trái tim đầy lòng thương xót, cái tâm biết xót thương con người, chứ không phải là cái tâm như lúc nãy chúng ta vừa nói với nhau, cái tâm ích kỷ, cái tâm độc địa, cái tâm gian ác. Đấng ấy làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng không ai nhận lời chứng của người. Anh nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân nữa, tất cả chúng ta qua bí tích rửa tội là những người được sai đi. Mà đây lời của Chúa nói đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Cho nên những người được sai đi ấy không nói lời của thế gian, không nghe theo lời của thế gian, không nói lời thế gian, không nghe theo lời thế gian, mà nói lời Thiên Chúa, vì nghe theo lời của Thiên Chúa và Thiên Chúa ban thần khí cho người ấy vô ngần vô hạn. Ai tin vào người con ấy thì có được sự sống đời đời. Kẻ nào không chịu tin thì không được sự sống, và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Thưa anh chị em, không nghe, không tin, không làm theo lời Chúa thì khốn đời đời, không có sự sống, và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè trên người ấy. Cho nên chính vì vậy mà cần có cái tâm, tâm dầu lòng thương xót. Cần có cái tâm mở ra với anh chị em của mình. Cái tâm ấy mở ra để nghe lời Chúa, nghe lời từ trên cao và làm theo lời của đấng từ trên cao. Chứ không phải cái tâm lè đè thấp dưới đất, chỉ nghe chuyện dưới đất, nghe lời của người ở dưới đất rồi làm theo những người dưới đất để mất sự sống đời đời. Nghe ai, làm theo lời ai, mỗi người hãy tự trả lời mình trước mặt Chúa. Amen.